Tiến Tú và Hoàng Trang kính chào quý thính giả của Radio Nhân dân. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin thời sự sáng.
Bản tin sáng nay thứ hai ngày 13 tháng 12 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Nhiều địa phương cho học sinh đến trường từ ngày hôm nay.
Việt Nam gửi điện chia buồn sâu sắc đến Hoa Kỳ sau trận bão lốc lịch sử.
Lốc xoáy gây thiệt hại nghiêm trọng tại Mỹ.
Hà Lan bắt giữ nghi phạm bán virus SARS-CoV-2.
Sau đây là nội dung chi tiết. Ngày 12 tháng 12, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã gửi điện chia buồn đến Tổng thống Mỹ Joe Biden về trận bão lốc tràn qua một loạt các bang ở miền Trung nước Mỹ, đặc biệt là bang Kentucky, gây thiệt hại rất lớn, khiến hơn 100 người thiệt mạng. Nhân dịp này, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cũng gửi lời cảm ơn tới phía Mỹ cho đến nay đã hỗ trợ Việt Nam hơn 24 triệu liều vaccine thông qua chương trình COVAX trong cuộc chiến chống đại dịch COVID-19.
Chiều hôm qua, theo giờ địa phương, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam đến sân bay quốc tế Incheon, thủ đố Seoul, bắt đầu thăm chính thức Đại Hàn Dân Quốc. Chuyến thăm chính thức Hàn Quốc của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ là chuyến thăm đầu tiên của một vị lãnh đạo cấp cao Việt Nam sang Hàn Quốc sau 2 năm do tác động của đại dịch COVID-19, tiếp tục làm sâu sắc và tạo xung lực mới, thúc đẩy quan hệ đối tác hợp tác chiến lược Việt Nam-Hàn Quốc hướng đến kỷ niệm 30 năm hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 2022.
Từ ngày hôm nay, nhiều địa phương trên cả nước sẽ cho học sinh đến lớp trở lại và hướng dẫn tổ chức dạy học tại các cơ sở giáo dục sau thời gian tạm nghỉ. Theo kế hoạch, tổ chức học tập trực tiếp tại các cơ sở giáo dục của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, thành phố sẽ tổ chức thí điểm cho học sinh lớp 9 và 12 từ ngày 13 tháng 12 trong 2 tuần.
Tỉnh Thừa Thiên Huế cũng đã thống nhất cho tất cả trường trung học phổ thông trên địa bàn được tổ chức dạy học trực tiếp bình thường trở lại kể từ ngày hôm nay. Còn tại thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng, trẻ mầm non, học sinh tiểu học, trung học cơ sở đến lớp từ ngày 13 tháng 12, học sinh trung học phổ thông, trung học cơ sở, tiểu học, trẻ mầm non trên địa bàn huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc cũng đã được trở lại trường từ ngày hôm nay.
Tin từ Sở Y tế Hà Nội, từ 18 giờ ngày 11 tháng 12 đến 18 giờ ngày 12 tháng 12, Hà Nội ghi nhận thêm 895 ca F0, trong đó có 357 ca tại cộng đồng, còn lại ở khu cách ly và khu phong tỏa. Trong ngày hôm qua, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội có thông báo cho học sinh lớp 9 và học sinh lớp 12 đối với các trường học tại 13 phường có mức độ dịch cấp độ 3 dừng đến trường học trực tiếp, chuyển sang phương án dạy học trực tuyến.
Bộ Y tế vừa có văn bản khẩn hướng dẫn mới nhất về việc tiêm vaccine phòng COVID-19. Nêu rõ, trong trường hợp nguồn vaccine COVID-19 hạn chế, có thể phối hợp tiêm 2 mũi vaccine do Moderna sản xuất cho người đã tiêm mũi 1 bằng vaccine do Pfizer hoặc AstraZeneca sản xuất, khoảng cách tiêm mũi 2 sau mũi 1 vaccine do Pfizer sản xuất theo hướng dẫn của nhà sản xuất, khoảng cách sau mũi 1 vaccine do AstraZeneca sản xuất theo công văn số 7820 của Bộ Y tế.
Theo Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh, số ca mắc COVID-19 mới là trẻ em tăng cao trong những ngày gần đây. Phần lớn nguyên nhân là trẻ bị lây từ người thân trong gia đình. Cụ thể tại Bệnh viện Nhi đồng 1, số trẻ nhập viện tăng khoảng 30-50% so với giữa tháng 10, 14% số trẻ có dấu hiệu chuyển nặng. Theo các bác sĩ, một trong các nguyên nhân trẻ mắc COVID-19 tăng là do thời tiết chuyển mùa, khiến virus vi khuẩn gây bệnh, đặc biệt là các bệnh về đường hô hấp phát triển. Những trẻ có triệu chứng nhẹ sẽ được hướng dẫn cách ly, điều trị tại nhà. Riêng với các trường hợp có triệu chứng nặng, mắc bệnh nền sẽ được nhập viện điều trị.
Bộ Công Thương vừa ban hành chỉ thị về việc thực hiện các giải pháp bảo đảm cân đối cung cầu, bình ổn thị trường cuối năm 2021 và dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022. Theo đó, Bộ Công Thương đề nghị Sở Công Thương các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương không để xảy ra tình trạng thiếu hàng, gián đoạn nguồn hàng, gây tăng giá đột biến trong dịp cuối năm và Tết Nguyên đán hoặc trong trường hợp dịch bệnh bùng phát.
Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, trong tháng 12, chỉ riêng trái cây sản lượng thu hoạch của cả nước đạt khoảng 700.000 tấn. Tính đến Tết Nguyên đán 2022, sản lượng có thể lên tới 1,7 triệu tấn. Trong quý 1 năm 2022, công tác tiêu thụ sản phẩm cây ăn quả của các tỉnh phía Nam được Bộ dự báo có thể gặp phải một số khó khăn do COVID-19 tiếp tục diễn biến phức tạp. Trong khi yêu cầu về chất lượng, truy xuất nguồn gốc của các thị trường xuất khẩu ngày càng cao, đặc biệt Trung Quốc có thể tăng cường các biện pháp kiểm tra dịch bệnh, điều này có thể làm chậm tiến độ xuất khẩu.
Sau 6 tháng tạm ngưng, phà biển tàu cao tốc từ Thành phố Hồ Chí Minh đi Vũng Tàu hoạt động trở lại nhưng chỉ khai thác 50% công suất do phía Vũng Tàu dịch ở cấp độ 3, nguy cơ cao. Phà đón khách tần suất trung bình 1 giờ một chuyến như trước dịch, hoạt động từ 6 giờ đến 18 giờ. Ngoài phà biển, Thành phố Hồ Chí Minh dự kiến cho tàu cao tốc từ khu trung tâm đi thành phố Vũng Tàu chạy trở lại từ ngày 16 tháng 12.
Tổng cục Đường bộ Việt Nam vừa có văn bản đề nghị Ủy ban Nhân dân 15 tỉnh, thành phố chỉ đạo việc lắp đặt camera trên xe ô tô kinh doanh vận tải theo quy định tại Nghị định V về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải. Các tỉnh, thành phố được Tổng cục Đường bộ điểm danh gồm Đồng Nai, Đồng Tháp, Gia Lai, Hà Giang, Hà Nam, Hà Nội, Bắc Giang, Hải Dương, Hải Phòng, Hưng Yên, Lai Châu, Lâm Đồng, Hậu Giang, Kiên Giang, Long An. Tổng cục Đường bộ Việt Nam đề nghị Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố nêu trên yêu cầu các đơn vị kinh doanh vận tải phải bảo đảm hoàn thành xong trước ngày 31 tháng 12 năm 2021.
Trong tháng 1 năm 2022, Đại học Quốc gia Hà Nội sẽ chính thức tổ chức thi Olympic các môn về khoa học xã hội cho học sinh phổ thông. Đây là lần đầu tiên Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức kỳ thi Olympic cho học sinh trung học phổ thông và cũng là cơ sở giáo dục đại học đầu tiên của cả nước tổ chức kỳ thi này. Mục đích của kỳ thi là nhằm động viên, khuyến khích người dạy và học phát huy năng lực sáng tạo, dạy giỏi, học giỏi, tạo cơ hội cọ sát, học hỏi nâng cao chất lượng giảng dạy bậc trung học phổ thông.
Chuyển sang các tin tức quốc tế. Theo Tổ chức Y tế Thế giới WHO và Ngân hàng Thế giới WB, hơn 500 triệu người trên thế giới bị đẩy xuống mức nghèo cùng cực trong năm ngoái khi chi phí khám chữa bệnh vượt quá khả năng chi trả của họ trong thời kỳ đỉnh dịch COVID-19. Tuyên bố chung của hai tổ chức nêu rõ, đại dịch đã gây gián đoạn dịch vụ y tế toàn cầu và gây ra cuộc khủng hoảng kinh tế tồi tệ nhất kể từ những năm 1930, làm gia tăng gánh nặng từ chi phí chăm sóc sức khỏe đối với mỗi người.
Cơ quan kiểm soát và ngăn ngừa dịch bệnh của Anh nhận định Omicron lây lan nhanh hơn các biến thể trước, nhưng đến nay chưa có nhiều ca nhiễm biến thể này phải nhập viện. Ho là triệu chứng chung nhất, xuất hiện ở 89% những ca nhiễm Omicron. Các triệu chứng ở những người đã tiêm vaccine hoặc đã từng nhiễm COVID-19 được cho là nhẹ hơn so với những người chưa tiêm vaccine. Các triệu chứng khác cũng xuất hiện là khó thở 16%, tiêu chảy 11%, mất vị giác hoặc khứu giác 8%. Báo cáo cảnh báo, dù rằng đa số các trường hợp nhiễm biến thể Omicron đều có triệu chứng nhẹ, tuy nhiên việc biến thể có khả năng lây lan nhanh có thể gây quá tải cho hệ thống y tế.
Cảnh sát Hà Lan thông báo đã bắt giữ một người đàn ông có liên quan tới một trang chuyên cung cấp virus SARS-CoV-2 cho những đối tượng muốn tự cho virus xâm nhập vào cơ thể nhằm có được sự chứng nhận về hồi phục sau khi mắc COVID-19. Đây là cách thức để những người phản đối vaccine ngừa COVID-19 có thể được tự do tham gia các sự kiện đông người tại Hà Lan, bao gồm cả các câu lạc bộ đêm.
Nga không có kế hoạch tấn công Ukraine, còn Mỹ cũng sẽ không điều binh lính chiến đấu tới Ukraine. Đây là tuyên bố của Nga và Mỹ trong bối cảnh vấn đề Ukraine đang là chủ đề nóng tại Hội nghị Ngoại trưởng nhóm các nước G7. Những tuyên bố trên được đưa ra trong bối cảnh Nga và Mỹ đều có những cáo buộc lẫn nhau về việc tăng cường các hoạt động quân sự gần khu vực biên giới Ukraine gây căng thẳng tình hình.
Ít nhất 100 người đã tử vong và mất tích sau khi các trận lốc xoáy và bão lớn can quét các bang ở Trung Tây và miền Nam nước Mỹ đêm ngày 10 tháng 12 và sáng ngày 11 tháng 12 theo giờ địa phương. Các hoạt động tìm kiếm người sống sót vẫn đang được tiến hành khẩn trương. Đây được cho là trận lốc xoáy gây thiệt hại nhất trong lịch sử bang này và của cả nước Mỹ. Hiện nhà chức trách Mỹ vẫn chưa đánh giá được toàn bộ mức độ thiệt hại. Theo các chuyên gia về thời tiết, biến đổi khí hậu khiến nhiệt độ và độ ẩm cao bất thường vào thời điểm này trong năm đã khiến các trận lốc xoáy trở nên dữ dội hơn. Mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi điểm qua những thông tin thể thao đáng chú ý. Bước vào trận đấu quan trọng gặp Malaysia ở vòng bảng của AFF Cup 2020 vào tối qua, ở trận đấu cần phải thắng và nhất định phải thắng, tuyển Việt Nam đã tạo áp lực cực lớn lên hàng phòng ngự trước Malaysia ngay từ những phút đầu tiên. Lượt trận đấu thứ hai bảng B AFF Cup, các học trò của huấn luyện viên Park Hang-seo tự tin làm chủ cuộc chơi, phô diễn thứ bóng đá và sức mạnh của mình, khiến Malaysia không thể chống đỡ và cuối cùng điều gì đến cũng đã tới. Trong tình huống đột phá ở biên trái, Quang Hải sút căng như kẻ chỉ ở phút thứ 32 mở tỷ số cho Việt Nam. Ngay sau đó cũng lại là Quang Hải với tình huống chuyển bóng điệu nghệ, Công Phượng xử lý đỉnh cao, loại bỏ hậu vệ Malaysia và dứt điểm nâng tỷ số lên 2-0.
Có được hai bàn thắng dẫn trước cùng một thế trận chơi ở thế cửa trên với Malaysia, tuyển Việt Nam chơi những phút còn lại không gặp nhiều khó khăn. Phút 89, Hoàng Đức ghi dấu của mình bằng cú dứt điểm ấn định tỷ số chung cuộc 3-0.
Chia sẻ sau chiến thắng 3-0 trước đội tuyển Malaysia, ông Park Hang-seo hài lòng với trận đấu xuất sắc của các học trò của mình. Nhận định về đối thủ tiếp theo của mình, huấn luyện viên Park Hang-seo cho biết ông đã xem trận đội tuyển Indonesia gặp đội tuyển Lào. Họ được huấn luyện tốt, chơi tích cực hơn rất nhiều so với trận đấu hồi tháng 6, đặc biệt là về cường độ và thể lực. Huấn luyện viên trưởng đội tuyển Việt Nam khẳng định sẽ cố gắng có một chiến thắng đẹp nhất trước đội tuyển Indonesia.
Trận đấu giữa Tottenham và Rennes ở lượt trận cuối cùng vòng bảng Europa Conference League dự kiến diễn ra vào sáng thứ 6 đã bị hoãn lại do đội bóng phía Bắc London không đủ số cầu thủ thi đấu. Hai bên đồng ý chờ một cơ hội để đấu bù khi lực lượng của Tottenham được khôi phục và không vướng lịch thi đấu. Tuy nhiên, vấn đề trở nên phức tạp khi UEFA cho biết trận đấu này sẽ bị hủy bỏ nếu không thể diễn ra trong năm nay. Nếu phán quyết của UEFA được thông qua, Tottenham sẽ bị xử thua 0-3, qua đó bị loại khỏi giải đấu này.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Ở phần cuối của chương trình, mời quý vị đến với những thông tin thời tiết. Chị Hoàng Trang này, thời tiết trong ngày đầu tuần tại các khu vực trên cả nước có gì đặc biệt không thưa chị?
Vâng, thưa anh Tiến Tú, thưa quý thính giả, sau một tuần với thời tiết yên ả, nhiều khả năng trong tuần này sẽ là một tuần bão tố đúng nghĩa. Vì lúc này ở khu vực Tây Bắc Thái Bình Dương đang có một áp thấp nhiệt đới đang di chuyển nhanh về phía Biển Đông. Dự báo nhiều khả năng ngày 17 tháng 12 nó sẽ đi vào Biển Đông và có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền miền Trung vào cuối tuần này. Còn trên đất liền, dưới tác động của khối không khí lạnh, lúc này miền Bắc trời vẫn đang rét, ngoài trời nhiệt độ thấp dưới 17 độ, nên nếu ra ngoài đường lúc này thì ngoài khẩu trang, chúng ta nên trang bị áo ấm, mũ và găng tay. Trong ngày hôm nay, không khí lạnh vẫn còn dồn xuống nước ta, vì thế dù chiều trời giảm mây hửng nắng thì nhiệt độ cao nhất trong ngày hôm nay ở Bắc Bộ cũng không tăng cao, chỉ từ 20 đến 22 độ vùng núi và 22 đến 24 độ ở các tỉnh Trung Du và vùng đồng bằng. Cũng chịu ảnh hưởng của không khí lạnh, nhưng với miền Trung, tác động của khí lạnh không chỉ làm giảm nhiệt mà còn mang theo những cơn mưa. Trong đêm nay và ngày mai, dưới tác động tương tác của không khí lạnh và sườn đón gió của dãy Trường Sơn, dự báo từ Quảng Bình trở về đến Phú Yên trong ngày và đêm nay tiếp tục có mưa nhiều nơi. Nhiệt độ trong ngày từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế chỉ từ 22 đến 24 độ và cũng như miền Bắc thì trời sẽ rét cả ngày. Trong khi từ Đà Nẵng đến Quảng Ngãi cũng chỉ từ 23 đến 25 độ, trời lạnh. Các tỉnh Bình Định đến Bình Thuận nhiệt độ cao hơn ở mức 26 đến 29 độ. Không khí lạnh cũng tác động xuống cả phía Nam nhưng chủ yếu là các tỉnh ở Tây Nguyên. Dự báo trong ngày hôm nay ở Tây Nguyên sẽ có nắng gián đoạn, nhiệt độ vì thế giảm nhẹ, dao động từ 25 đến 28 độ. Còn Nam Bộ, ngày vẫn có nắng từ sớm và cường độ mạnh hơn nên nhiệt độ trưa chiều vẫn cao, dao động từ 31 đến 33 độ. Lưu ý là đến tối, khi nắng tắt hẳn thì nhiệt độ sẽ giảm nhanh. Nhiều nơi ở miền đông của Nam Bộ sẽ chuyển lạnh về đêm và sáng sớm với mức nhiệt chỉ dưới 20 độ.
Những thông tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự sáng của Radio Nhân dân.
Chúc quý thính giả có một ngày đầu tuần tràn đầy niềm vui và hứng khởi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.